Thành phố của những kẻ độc thân. Cai hoàng. Tôi biết đâu đó trong thành phố này vẫn còn rất nhiều người độc thân như tôi. Và dĩ nhiên, tôi vẫn là công dân nơi thành phố của những kẻ độc thân. Chỉ khác là tôi đã không còn cô đơn. Nếu bạn muốn hỏi sơ lược về tôi trong vòng 10 phút, thì tôi chỉ có thể nói tóm gọn như thế này. Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ của một tỉnh duyên hải miền Trung, đi học ở một ngôi trường bình thường, chẳng có chút tiếng tăm gì. Tuổi thơ của tôi trôi đi rất lặng lẽ, nếu không muốn nói là nhàm chán. Tôi gặp một cô gái bình thường và có một mối tình đầu cũng bình thường. Chúng tôi chia tay nhau năm tôi 18 tuổi, khi tôi rời thị trấn để đi học đại học ở Sài Gòn. Khi ra trường, tôi vượt lộn hết công việc này đến công việc khác, cho đến khi có một vị trí nhất định ở một công ty nhỏ. Tôi ở trọ trong một con hẻm tồi tàn nhất thành phố và nuôi một con mèo được hoang làm vật nuôi trong phòng. Khi nó cứ hay thường xuyên nhảy vào phòng và cuộn tròn vào lòng tôi mỗi khi tôi chuẩn bị viết bản thảo cho một dự án truyền thông mới. Tôi thích để một chậu cây phong lữ nhỏ trên góc bàn làm việc. Mùi hương của chúng thật sự dễ chịu và kích thích tinh thần làm việc của tôi ở mức cao nhất. Tôi hút khoảng 10 điếu thuốc Richmond, hương anh đào một ngày, và dường như không thể bỏ được. Tôi chủ yếu mặc áo thun body trắng, quần jean đen và giày Vans màu xanh xám, cộng với bộ sưu tập lên đến 100 chiếc đĩa cũ của ca sĩ Hà Trần và Thanh Lam. Và giờ thì chắc chẳng còn nghe được nữa, bởi chúng đã bị trầy xước khá nhiều. Thời gian rảnh, tôi thường đọc ngấu nghiến bất kỳ quyển sách nào mà tôi tìm thấy. Tôi uống Coca vào mùa hè và Pepsi vào mùa đông, chỉ là thay đổi qua lại cho đỡ nhàm chán thôi. À, còn nữa, tôi độc thân. Chính xác hơn là tôi vừa chia tay với cô bạn gái cũ cách đây 2 tháng. Sau khi tôi biết vì cô ta đã ngủ với một thằng trong đám bạn của tôi. Và vào một ngày đẹp trời, cô ta chuyển sang sống chung với gã đó. Như một điều mặc nhiên, nó phải diễn ra, và tôi bình thản đón nhận điều đó. Và giờ thì tôi đang sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở một thành phố lớn, và tôi gọi nơi đây là thành phố của những kẻ độc thân. Hoặc đơn giản là cuộc sống của tôi gắn liền với những kẻ độc thân. Thật hiếm khi có một kẻ đang yêu đi lạc vào trong cuộc sống cô độc mà tôi đang nếm trải. Điều đó khiến tôi luôn nghĩ rằng thành phố này chỉ dành cho những kẻ độc thân như tôi trú ngụ. Lần gần nhất là khi tôi gặp thằng bạn cũ từ thời phổ thông tại một quán cà phê nhạc Trịnh. Qua tâm sự, tôi biết hắn đang là cha đơn thân cùng với một đứa con gái vừa lên 3 tuổi. Tôi không biết liệu sống độc thân tự do tự tại như tôi hay sống kiểu một người cha đơn thân cùng một đứa con gái nhỏ như hắn ta thì sẽ tốt hơn. Đứa con có thể là cách tốt nhất để quên mất cảm giác cô đơn nếu không có một người bạn đời bên cạnh. Nhưng đổi lại, sự tự do cũng có phần ràng buộc. Hoặc có khi vì vậy mà cảm thấy cô đơn hơn cũng không chừng. Nhưng nói chung, tôi cảm thấy việc độc thân của tôi cũng không đến nỗi phiền toái cho lắm. Thay vì mỗi cuối tuần dẫn cô bạn gái cũ của mình đến quán cà phê lãng mạn dành cho những đôi tình nhân, thì hiện giờ tôi thường xuyên lui tới những quán bar nhỏ dành cho những vị khách đơn lẻ. Quán bar này không có gì đặc biệt, nhưng nó phục vụ 2 thứ không đổi: nhạc rock nặng và những chai rượu tồi. Trong tiếng nhạc rock điên cuồng phát ra từ những dàn loa khổng lồ được vặn to hết cỡ, tôi ra sức gào thét đến khản giọng và ra về trong tình trạng say khướt. Tôi ngã vật vã khi cố gắng lết trở về căn nhà trọ tồi tàn của mình. Chậu cây phong lan lữ trên bàn đã héo rũ vì không thường xuyên được tưới nước. Con mèo đực của tôi cũng bỏ đi đâu mất. Có lẽ nó đang kiếm ăn tại một bãi rác nào đó trong thành phố, khi mà tôi vắng nhà ngày một nhiều hơn. Trong những cơn say bí tỉ như lúc này, đã bao lần tôi mơ thấy mình leo lên một chuyến tàu đêm. Thật lạ lùng, bao giờ cũng là giấc mơ về một chuyến tàu đêm. Trên chuyến tàu đó, tôi thấy mình ho sặc sụa trong những làn khói bốc ra từ điếu thuốc treatment hương anh đào đang cháy dở. Chẳng hiểu sao, mặc dù tôi là một kẻ hút thuốc lá có hạn, tàu đông nghẹt đến mức chẳng còn chỗ để đứng. Tôi chỉ còn biết cố gắng chịu đựng chờ đến khi chuyến tàu dừng ở ga kế tiếp. Nhưng sự thật là chẳng có ga nào tiếp theo cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn ra ngoài cửa kính. Những cánh đồng bất tận nối đuôi nhau trong đêm vắng, ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Tuyệt nhiên, không hề có một ngọn đèn le lói nào cả. Giấc mơ của tôi chỉ có như vậy. Có điều, nó cứ lặp đi lặp lại mỗi lần tôi say khướt. Tôi chỉ buông thả mình vào những ngày cuối tuần. Ngày thường, tôi chọn cho mình một lối sống khá khoa học. Những người độc thân như tôi thường có nhiều sự lựa chọn trong một chuỗi dài sở thích cá nhân. Thỉnh thoảng, tôi ghé đến phòng trà để nghe những ca khúc vang bóng một thời. Thế giới dường như chẳng có gì thay đổi khi tôi độc thân. Chỉ có ca sĩ và bài hát là đổi khác đi. Còn tôi thì cô đơn và già hơn. Hoặc cũng có lúc, tôi khoác vội một chiếc áo len dày, chạy lang thang khắp các con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn sau khi cơn mưa vừa tạnh. Lúc này, tôi có thể cảm nhận rõ rệt nhất cái lạnh của Sài Gòn và mùi đất ẩm hanh mà cơn mưa để lại. Mùi mưa khiến tôi nhớ thị trấn. Nếu có thể, tôi muốn lao ngay về nhà, hít lấy hít để cái mùi của ruộng đồng rơm rạ, cả mùi gió biển len lỏi khắp các rặng phi lao. Nhưng sự thật thì tôi không có lý do gì để bỏ tất cả công việc chỉ để về quê khỏa lấp nỗi cô đơn. Như một thói quen, tôi chạy đến một con hẻm nhỏ ở trung tâm Sài Gòn, nơi duy nhất trong thành phố này có cây hoa sữa. Sau cơn mưa, những bông hoa sữa rơi đụng đầy đường, biến lối đi thành một lòng sông trắng đục, khác hẳn với hình ảnh một phố sạch bông mà tôi vừa lướt qua. Tôi hít hà mùi hương hoa sữa cho đến khi căng đầy lồng ngực, như một cách giải tỏa sự cô đơn bằng một liệu pháp độc đáo, mùi hương. Nhưng đa số những ngày trong tuần, tôi thường nằm nhà và bật radio nghe các chương trình phát thanh quen thuộc. Tôi đang nghe một tâm sự và kết bạn. Đôi khi, những dòng tâm sự trên đài phát thanh cứ nhan nhản những thứ cảm xúc nhàm chán. Nếu không hạnh phúc vì đang yêu, thì cũng là chia tay đau khổ. Và bài hát từ tươi vui chuyển sang não nề u ám. Và khi tôi định vung tay tắt ngay những dòng tâm sự nhàm chán, thì giọng chị phát thanh viên trở nên khác hẳn mọi khi. Chị bắt đầu đọc một dòng tâm sự có tựa đề Thành phố của những kẻ độc thân. Hãy kể cho tôi 5 việc bạn thường làm khi độc thân. Đó có phải là việc bạn tự chọn cho mình một thú vui quá trớn bằng việc tống vào dạ dày một thứ chất cồn nào đó và ra về trong tình trạng say khướt hay không? Hay là bạn sẽ mơ thấy những chuyến đi không hồi kết và không hề có điểm dừng chân nào cụ thể khi xung quanh bạn chỉ là một thế giới hư ảo, tối đen như mực? Hoặc cũng có thể là bạn sẽ cảm nhận nỗi cô đơn rõ nét hơn khi đặt chân vào phòng trà hay bất cứ quán cà phê theo phong cách acoustic và nghe tiếng hát đầy cảm xúc của một ca sĩ nào đó với những bản nhạc xa xưa. Tôi dám cá là bạn sẽ cảm thấy thời gian vừa qua thật vô vị và có cảm giác bạn đang già đi. Hoặc nếu tôi đoán không lầm, thì bạn sẽ tự khoác áo lên và phóng vội ra ngoài khi cơn mưa vừa tạnh. Chỉ là bạn mong mỏi một chút không khí lạnh với dòng xe cộ đã thưa người, và bạn dễ dàng hít hà cái mùi đất hang nồng sau khi cơn mưa trút xuống. Và cuối cùng, nếu may mắn, thì tôi nghĩ bạn đang thèm trở về ngôi nhà cũ kỹ của mình. Nếu nỗi cô đơn khiến bạn nghẹt thở, chỉ là một chút hơi ấm từ tình thân và những điều quen thuộc sẽ khiến bạn quên đi cái cảm giác khó chịu khi không có ai bên cạnh. Và nếu tôi đoán sai bạn cứ xem đây là một trò đùa đi. Và sự thật là tôi cũng là một công dân của thành phố độc thân này. Những kẻ đồng cảnh ngộ à. Đó là tâm sự của một cô gái. Tôi có cảm giác cuộc sống của tôi và cô ấy quá giống nhau. Chẳng lẽ những kẻ độc thân như tôi và cô luôn có cùng một trải nghiệm? Tôi nhanh chóng lưu lại email của cô. Tôi soạn ngay một email nói về việc tôi đã nghe dòng tâm sự của cô trên sóng phát thanh. Và nếu không quá đường đột, tôi có thể gặp cô ở một quán cà phê nào đó nếu cô không ngại. Thật sự thì tôi rất muốn gặp cô. Tháng 6, ngày 14, 8 giờ 15 sáng. Tôi nhận được email phản hồi từ cô sau gần một tuần chờ đợi. Trong email, cô viết thật ngắn gọn. Cô giới thiệu tên mình là Hạ, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi bây giờ đang thực sự là mùa hè. Cô chấp nhận lời mời gặp gỡ của tôi lúc 8 giờ tối tại một quán cà phê nhỏ mang phong cách Pháp giữa trung tâm thành phố. Cuối cùng thì sự chờ đợi của tôi đã có kết quả. Và điều tôi không thể ngờ là có thể gặp được cô sớm hơn dự định. Như những thỏi nam châm trái cực, những người độc thân có thể dễ dàng gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh ngộ hơn là những tay đã có người yêu. Bởi lẽ, chúng tôi có thừa thời gian và đủ đồng cảm trước sự cô đơn hơn bất cứ người nào sống trên trái đất này. Chắc chắn là vậy. Sau khi kết thúc công việc của ngày hôm nay, vào lúc 6 giờ chiều, tôi chạy như bay về nhà trọ của mình, lao ngay vào phòng tắm. Ngoài tên gọi thành phố của những kẻ độc thân, tôi có thể dễ dàng đặt thêm những tên gọi khác cho mảnh đất mà tôi đang sống. Đó có thể là thành phố của những buổi kẹt xe hoặc thành phố của những người đến trễ. Thật là những tên gọi không tồi. Nhưng hôm nay, tôi không muốn đến trễ một chút nào. Hạ có thể cho rằng tôi là một kẻ độc thân bê bối và luôn trễ nải nếu tôi đến trễ. Điều này có thể làm cho cuộc nói chuyện giữa tôi và Hạ trở thành một tấn thảm kịch, mà tôi thì thực sự không mong đợi điều đó xảy ra. Tôi bước ra khỏi vòi sen, lau khô tóc và lấy ráy tay. Tôi sắp dùng hết sạch mọi thứ, từ xà phòng, dầu gội đầu cho đến kem cạo râu. Những người độc thân thường là những kẻ ít chăm sóc vẻ ngoài cho mình nhất. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Rồi tôi xuống bếp, tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản với một vài nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh. Nhìn vào chiếc ghế đối diện, trống trải nơi bàn ăn, tôi thấy mình như một cá thể cô độc thực sự. Nhưng lại chẳng mong mỏi ai đó sẽ lấp đầy khoảng trống ngay trước mắt. Từ ngày cô bạn gái cũ của tôi bỏ đi, tôi dường như tuyệt giao với thứ cảm xúc mang tên tình yêu. Vậy nên, tôi luôn tìm cách phớt lờ với những cử chỉ thân mật của những cô bạn đồng nghiệp cùng công ty. Bởi lẽ, tôi biết họ đang âm thầm bật tín hiệu và chỉ chờ tôi đồng ý. Ngay lúc này, tôi chẳng có chút hứng thú gì với một cuộc yêu mới, nhưng lại càng muốn thoát ra khỏi tình trạng bí bách khó thở khi phải đối diện với sự cô đơn. Có lẽ Hạ sẽ là giải pháp tốt nhất cho tôi. Những người độc thân trước đây tôi gặp đều vô vị và nhàm chán. Ngoài việc vùi mình vào công việc và chui đầu vào các hộp đêm mỗi tối, điểm đáp cuối cùng luôn là một khách sạn hạng trung nào đó. Tôi chẳng thấy họ có gì cần phải khai thác hoặc giao du thêm cả. Hạ có thể là một trường hợp đặc biệt khi những dòng tâm sự cô viết trên đài phát thanh thật trùng khớp với những hành động tôi từng làm trước đó. Và thật sự thì tôi đang rất nóng lòng muốn biết những gì một cô gái độc thân như Hạ đang trải qua có giống như tôi đang nghĩ về cuộc sống hay không. Hoặc có thể cô sẽ cho tôi một lời khuyên thiết thực nào đó trong tình trạng của tôi lúc này. Tôi đến quán cà phê lúc 7 giờ 51 phút. Hạ đã có mặt từ trước đó. Quán đang mở những bản nhạc Pháp bất hủ của thập niên 80. Có cả những bài tôi đã thuộc nằm lòng giai điệu từ bé. Vẫn như mọi khi, tôi mặc áo thun body trắng, quần jean đen và mang đôi giày Vans màu xanh xám. Tôi dường như là một kẻ chung thủy với thói quen, và tôi cũng không biết mình có thực sự phù hợp với những đổi mới hay không. Bạn bè vẫn thường khen tôi hấp dẫn hơn khi mặc những loại trang phục này, và thật sự thì trong tủ quần áo của tôi có đến 15 chiếc áo thun body trắng, 8 chiếc quần jean đen và 3 đôi giày Vans màu đen, màu xanh xám và màu nâu. Chúng dường như đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, đến mức tôi chẳng còn thấy đủ tự tin nếu khoác lên mình một bộ trang phục nào đó, không phải ba thứ tôi vừa kể trên. Hạ đang mặc một chiếc váy kẻ caro đen trắng, tóc buông xõa đến vai. Nhìn Hạ khác hẳn với những gì cô từng viết trên đài phát thanh. Tôi có cảm tưởng đó là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và gan góc đến từng chi tiết. Nhưng Hạ không phải là một cô gái yếu đuối. Có lẽ sự mạnh mẽ của cô ẩn chứa bên trong, tôi nghĩ thầm. Tại sao anh lại muốn gặp tôi? Hạ cất lời. Sau khi người phục vụ đã đặt ngay ngắn hai phần thức uống mà chúng tôi vừa gọi trước đó. Những dòng tâm sự trên radio của em làm tôi ngạc nhiên. Tôi có cảm giác dường như em đang sống cuộc đời của mình vậy. Vậy nên tôi rất muốn gặp em. Tôi đáp lại câu hỏi của Hạ. Vậy sao? Anh đã từng yêu ai chưa? Đã từng, nhưng hiện tại thì chẳng dính dáng đến ai cả. Anh thật sự là một kẻ độc thân rồi đấy. Dĩ nhiên rồi. Cảm giác độc thân với anh như thế nào? Tôi không biết giải thích như thế nào cho rõ. Đôi khi tôi thích tự do tự tại như bây giờ. Đôi khi tôi muốn tống khứ cái cuộc sống nhàm chán mà tôi đang sở hữu. Nói đến đây, tôi thấy lồng ngực mình trở nên khó thở. Tôi xin phép Hạ hút một điếu thuốc Richmond hương anh đào để tự trấn an cơ quan hô hấp của mình. Đây là điếu thuốc thứ 10 trong ngày và cũng là điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá của tôi. Tôi luôn giữ cho mình không quá lạm dụng việc hút thuốc lá để giải tỏa căng thẳng và tự đặt ra cho mình một giới hạn để khiêng cưỡng. Con số 10 thật sự hoàn hảo, nhưng trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo tuyệt đối. Chỉ là tôi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mọi thứ luôn dừng lại ở mức tốt nhất có thể. Vậy nên, khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn, tôi luôn trong tình trạng căng thẳng và suy sụp thấy rõ. Giống như việc không tìm ra giải pháp khi lựa chọn giữa sống độc thân hoặc thoát khỏi chúng cũng khiến tôi căng thẳng. Tôi thật sự không biết phải làm gì khi những suy nghĩ trong đầu hiện giờ đang đấu tranh dữ dội để giành phần thắng. Hạ đợi cho tàn thuốc lá trên tay tôi rớt xuống gạt tàn trên bàn mới tiếp tục câu chuyện vừa bỏ dở. Anh có bao giờ nghĩ mình phải quên đi một thứ gì đó? Nếu được, tôi mong đó là cô bạn gái cũ vừa chia tay cách đây 2 tháng. Hạ lục tìm trong túi sách, đưa cho tôi một cuốn album ảnh nhỏ. Tôi lật từng trang. Trong album chỉ toàn lưu trữ mỗi hình của cô. Tuyệt nhiên, không có bất cứ người nào khác. Nhưng nếu để ý kỹ, những bức ảnh được cắt rất tinh tế. Như thể Hạ đang che giấu một người nào đó bên cạnh mình. Anh thấy đó, tất cả đều là hình tôi và bạn trai cũ. Sau khi chia tay, tôi đã cắt bỏ tất cả những hình ảnh mà anh ta có mặt. Và sau đó tôi nhận ra, những bức ảnh hiện giờ đã thấy rõ những khoảng trống và trở nên gượng gạo. Giống như việc cố gắng xóa bỏ một phần quá khứ của mình, chỉ khiến tôi trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Và tôi biết, mình không thể trốn chạy. Tôi chấp nhận sự thật và xem nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Mỗi thứ bảy, tôi đến dạy học cho trẻ em mồ côi và cảm thấy cuộc sống của mình thiết thực hơn nhiều. Tôi độc thân, nhưng tôi không độc bước. Sự thật là tôi đang cố gắng lãng quên một thứ gì đó, hoặc cũng có thể là tôi không chấp nhận việc mình trở nên cô đơn sau khi bạn gái cũ bỏ đi. Sau khi tôi đã yêu cô ấy bằng tất cả tuổi trẻ của mình, cái chúng tôi đã làm trong suốt 2 năm sống chung là phung phí tiền bạc mà cả hai tiết kiệm được. Và ngay khi tôi nghĩ mình đã đạt đến một sự sắp đặt tốt đẹp nào đó, thì mọi thứ bỗng tan vỡ. Một thứ nhỏ nhặt nào đó vừa mất đi, nhưng không bao giờ lấy lại được. Đó là kết cục của chúng tôi. Quan trọng hơn, tôi bắt đầu sống như một cỗ máy không cảm xúc. Tôi từ chối tất cả những mối quan hệ mở để tự gặm nhắm nỗi cô đơn đến mức nghẹt thở. Tôi bỏ bê việc tưới nước cho chậu cây phong lữ và bỏ đói con mèo đực trong suốt nhiều ngày liền. Tôi thích tìm đến những nơi khơi gợi nỗi buồn và giải tỏa bằng những thứ chất lỏng chứa cồn tại các quán bar. Tôi sống lay lắt qua ngày đoạn tháng, giống như việc người ta xé bỏ một tờ lịch treo tường hết ngày này đến ngày khác. Cho đến khi tôi gặp Hạ, tôi mới nhận ra niềm tin của mình vào cuộc sống đã bị bào mòn không thương tiếc. Tôi huyễn hoặc mình đang hạnh phúc khi là một kẻ độc thân, nhưng sự thật thì tôi là một kẻ đáng thương nhất khi không có một ai bên cạnh để chia sẻ. Hạ kể cho tôi nghe về sở thích của mình. Cô thích mang váy sọc caro. Giống như tôi, luôn ưa chuộng quần jean đen và áo thun trắng. Hạ nói, cuộc sống suy cho cùng chỉ quy về hai màu đơn giản là sáng và tối, như màu đen và màu trắng trong trang phục chúng tôi đang mặc. Rằng khi cuộc sống đang nhuộm màu đen, thì chắc chắn một màu trắng đang len lỏi ở đâu đó trong thời gian tới. Chỉ là do chúng ta có đủ tỉnh táo để nhìn vào cuộc sống ở màu nào hay không mà thôi. Và Hạ nhìn cuộc sống ở màu trắng, trong khi tôi đang nhìn cuộc sống ở màu đen. Dù chúng tôi có cùng chung sở thích về màu sắc. Chúng tôi chia tay nhau khi con phố đã thôi ồn ào và những suy nghĩ hỗn mang của tôi đã dần trở nên trầm lắng. Hạ nói, cô muốn chúng tôi trở thành bạn thân, và nếu tôi vẫn còn nhập nhằng những thứ cảm xúc không thể gọi tên, thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục trò chuyện ở một quán cà phê nào đó trong thành phố. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Tôi quay trở lại căn phòng trọ của mình. Tự tay pha cho mình một tách trà nóng không đường, không chanh. Tôi tưới nước và phun sương cho chậu cây phong lữ. Hy vọng ngày mai nó sẽ lại tươi tốt như cũ. Trong phòng, con mèo đực của tôi đã quay trở về và đang nhai ngấu nghiến phần thức ăn mà tôi để sẵn nơi xó bếp trước khi gặp Hạ. Tôi ra ban công. Sài Gòn về đêm như một cô gái dịu dàng thùy mị, nhưng vẫn toát lên mình vẻ đẹp rạng rỡ với những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh. Tôi biết đâu đó trong thành phố này vẫn còn rất nhiều người độc thân như tôi. Và dĩ nhiên, tôi vẫn là một công dân nơi thành phố của những kẻ độc thân. Chỉ khác là tôi đã không còn cô đơn. Những thành phố, những con người độc thân. Quỳnh Anh. Nếu ta đã đủ vững vàng, cần gì một người dắt tay đi? Nếu ta đã đủ ấm áp, cần gì cái nắm tay thật chặt? Nếu ta đã đủ hạnh phúc, cần gì có thêm một người ở bên? Cần gì phải vội vã đi tìm một nửa của mình? Paris, khúc guitar rộn ràng. Quý khách đi một mình thôi ạ. Tôi gật đầu, không chê trách sự bất cẩn của hướng dẫn viên khi không xem kỹ danh sách người tham gia, chỉ mỉm cười ôn hòa. Cô gái lúng túng xin lỗi rồi quay người chạy biến. Người ta thấy kỳ lạ cũng đúng thôi. Phần lớn du khách đều là những cặp tình nhân trẻ đi hưởng tuần trăng mật. Riêng tôi chỉ đi một mình. Không mang theo gì hết, ngoại trừ một chiếc vali nhỏ nhắn. Khi những người xung quanh đều có đôi có cặp, tôi chẳng hề tủi thân khi vẫn một mình. Có lẽ là đã quen, là đã thích ứng sớm với cuộc sống độc thân. Tuy tôi đi du lịch theo tour, nhưng mọi hoạt động cá nhân vẫn có thể thực hiện được. Ăn cơm tối ở khách sạn xong, tôi mang theo headphone, khăn choàng, găng tay đi dạo phố. Giai điệu đàn piano êm ái khiến tâm trạng trở nên dễ chịu vô cùng. Tuyết rơi lất phất, ánh đèn hoa lệ. Hơi gió lạnh se se, chẳng thể nào lọt qua lớp áo dày. Tôi đi qua từng góc phố nhỏ, từng con đường phủ tuyết trắng xóa. Giơ chiếc máy ảnh lên, tôi bấm chụp liên tục. Thành phố này quá đẹp, khiến tôi không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chị ơi, chúng em nhờ chị một chút có được không ạ? Việc chụp ảnh của tôi bị ngăn lại giữa chừng bởi một cặp tình nhân trẻ tuổi. Họ nói tiếng Việt, xem ra cũng là khách du lịch như tôi. Chị chụp giúp bọn em một kiểu ảnh được không ạ? Cậu con trai đưa chiếc di động lên phía trước. Tôi bật cười khi liếc nhìn chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ. Chắc hai cô cậu này tưởng tôi là thợ chụp ảnh nên nhờ giúp. Tôi cũng khá tin tưởng vào tay nghề của mình. Cầm lấy chiếc di động, căng góc cùng độ sáng chuẩn rồi mới nhấn nút. Hai người bọn họ không tạo dáng thân mật gì cả, chỉ đơn giản là nắm tay nhau. Giữa dòng đời bộn bề, có hai người nắm tay nhau. Xong rồi đấy. Tôi trả di động lại. Họ có vẻ rất ưng bức ảnh này. Cảm ơn tôi rồi mà vẫn ngẫm nghĩ mãi. Bóng hai người xa dần trong màn tuyết trắng xóa. Tôi vẫn đứng chôn chân trước một cửa hàng thời trang, xem lại những bức ảnh mình vừa chụp. Hầu hết các bức ảnh đều dính một chút các đôi tình nhân. Tôi thở dài, tắt máy ảnh đi, tiếp tục dạo phố. Paris là một thành phố tình yêu nên có nhiều đôi tình nhân. Hay là nơi nào cũng có nhiều như vậy, chỉ mình tôi vẫn độc thân. Gió buốt kèm theo tuyết tạt vào người. Tôi nhìn đôi găng tay Kitty mình đang đeo, đáy lòng dâng lên một chút hạnh phúc, kèm theo một chút tự hào. Rõ ràng là đeo găng tay vẫn ấm hơn nhiều so với nắm tay. Độc thân có lẽ không phải là không tốt, yêu đôi khi khiến trái tim trầy trụa vết xước. Nhưng nếu độc thân, trái tim vẫn sẽ nguyên vẹn, đợi chờ một nửa đích thực tới đem nó đi. Bước chân hằn trên nền tuyết, tôi nhìn dấu chân ấy mà liên tưởng đến quái vật Bigfoot, bất giác lại mỉm cười. Bên gốc cây ven đường, có một chàng trai ngoại quốc đánh đàn guitar. Một hình ảnh khá là đặc biệt mà ở Việt Nam còn khá xa lạ. Tôi vội vàng bật máy ảnh lên, tách một cái. Anh chàng ngoại quốc kia giật mình nhìn tôi, trong khi tôi vẫn đang cầm bằng chứng quấy rối trên tay. Tôi cúi đầu xin lỗi. Anh ta chỉ cười. Tại sao cô lại chụp ảnh tôi? Chú thích. Những đoạn hội thoại in nghiêng là nói bằng tiếng Anh. Hết chú thích. Tại vì hình ảnh anh chơi đàn rất đẹp. Tôi thành thật nhận xét. Anh gật đầu lấy lệ, rồi chuyên tâm chơi đàn, coi như tôi là không khí. Tôi rất biết giữ lịch sự, nên chỉ dám đứng gọn một bên nghe đàn. Headphone đã được cất vào trong túi. Nghe nhạc thật, bao giờ cũng thú vị hơn nghe nhạc trên điện thoại. Hơn nữa, khả năng chơi đàn guitar của anh chàng này rất tốt. Những ngón tay uyển chuyển lướt nhanh, tâm hồn thả vào khúc nhạc. Người yêu cô đâu? Tôi bị giật mình trước câu hỏi bất ngờ của anh chàng này. Phẩy phẩy tay, tôi đáp. Tôi không có người yêu. Đi đến thành phố tình yêu mà lại không có người yêu sao? Thật kỳ lạ. Tôi bĩu môi. Chẳng có chuyện gì lạ cả, thành phố này cấm người độc thân à. Anh chàng kia mỉm cười trước sự đánh đá của tôi. Trước khi đánh đàn, anh còn nói. Cô nói cũng đúng, độc thân có gì phải xấu hổ. Tôi cũng độc thân mà. Thành phố sáng rực ánh đèn, tuyết trắng rơi nhẹ nhẹ. Đàn guitar rót vào tai, từng khúc nhạc rộn ràng, rất hợp với tâm trạng của tôi lúc này. Tại Pháp, tại Paris, tại góc phố nhỏ lúc này, có hai người độc thân. Nếu ta đủ vững vàng, cần gì một người dắt tay đi? Nếu ta đã đủ ấm áp, cần gì cái nắm tay thật chặt? Nếu ta đã đủ hạnh phúc, cần gì có thêm một người ở bên? Cần gì phải vội vã đi tìm một nửa của mình? Cứ hạnh phúc và tận hưởng khoảng thời gian khi ta còn độc thân. Okinawa, Sakura, có nghĩa là nhẹ nhàng. Cuối tháng 1, hoa anh đào đã bắt đầu nở. Địa điểm tôi đến du lịch là Okinawa. Nghe hướng dẫn viên nói, hoa anh đào tại Okinawa nở sớm nhất Nhật Bản. Tôi cũng chẳng rõ lắm về mùa hoa nở. Cứ đi, rồi tình cờ vào đúng dịp anh đào nở. Hoa anh đào rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó. Bên phía du lịch có thuê một khách sạn tạm được. Tôi nhanh nhẹn cất gọn đồ đạc rồi ôm theo máy ảnh, vật bất ly thân bước ra ngoài. Tình cờ, tôi lại nhìn thấy Sakura, bà chủ của nhà nghỉ này. Với bộ kimono màu hồng phớt, trông cô ấy trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Cô ấy mong manh như một cánh hoa anh đào, ánh mắt trầm buồn hướng về phía những cành hoa nở rộ. Sakura có thật sự đang ngắm hoa hay Sakura đang nghĩ về chuyện khác? Sakura có thể dẫn tôi đi ngắm hoa được không? Sakura mỉm cười nhã nhặn. Thế là chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường lát gạch vàng. Hoa anh đào rơi lả tả, cánh hoa dính đầy trên áo. Bộ kimono của Sakura giống hệt màu hoa nhẹ nhàng ấy. Tại sao chị lại tên là Sakura? Tôi buột miệng hỏi một câu khá là ngớ ngẩn. Vậy mà Sakura vẫn kiên nhẫn trả lời tôi. Mẹ tôi thích hoa anh đào nên đặt tên tôi như vậy. Nếu chỉ đơn giản là thích, vậy thì cái thích này quá trùng hợp rồi. Chắc mẹ cô ấy không thể tin rằng đứa con của mình lại giống hoa anh đào đến vậy, nhẹ nhàng, mang theo nét buồn mênh mang. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì bạn tên là Ngọc, đúng không? Sakura nói, Ngọc đến Okinawa một mình à? Tôi gật đầu như một thói quen. Ừ, bố mẹ không thích đi du lịch, chị gái tôi đã lập gia đình, bạn bè đứa nào cũng tiếp tích với người yêu, nên tôi đành đi một mình thôi. Sakura rất tình ý, mới nói vậy mà cô ấy đã hiểu ra ngay việc tôi chưa có bạn trai. Sakura hất những cánh hoa mịn màng ra khỏi bộ kimono, nở nụ cười thoảng như gió. Chồng tôi mất vì tai nạn sau khi chúng tôi cưới nhau được nửa tháng. Và có lẽ giờ tôi cũng đang trong tình trạng giống bạn. Sau đó, Sakura kể cho tôi nghe về câu chuyện của cô ấy. Tôi nghe mãi, cuối cùng cũng rút ra được kết luận. Cô ấy độc thân vì không dám yêu, còn tôi độc thân vì chưa muốn yêu. Cô ấy độc thân trong cô đơn, còn tôi độc thân trong vui vẻ. Cùng trong một hoàn cảnh, nhưng cách sống mỗi người lại khác nhau. Tôi cũng hiểu được mối tình cũ của Sakura khiến cô bị dằn vặt khôn nguôi. Cô không chấp nhận việc buông bỏ người chồng cũ, không chấp nhận buông xuôi tình yêu của mình. Từng cánh hoa anh đào lất phất trong gió, hoa anh đào cuối tháng 1 khiến tôi liên tưởng đến mưa phùn ở Hà Nội. Chúng tôi đi một vòng rồi quay về. Lúc bấy giờ, những vị khách trong tour du lịch đang bận xếp hàng đi ngắm hoa anh đào. Tôi đã ngắm chán chê rồi nên không tham gia nữa, định bụng lên phòng nằm nghỉ chút. Màu áo kimono thấp thoáng sau tấm cửa truyền thống Nhật đang dần đóng lại. Sakura tự nhốt mình trong bốn bức tường tẻ nhạt, cũng giống như nhốt trái tim mình vào trong quá khứ cô quạnh. Những ngày tiếp theo trôi qua một cách tẻ nhạt. Cũng may là chuyến đi Okinawa chỉ kéo dài 3 ngày. Nếu không tôi sẽ chết vì buồn chán mất. Vì sao ư? Tôi rất ít khi giao lưu với những du khách cùng đoàn. Còn Sakura, kể từ ngày hôm đó, tôi không gặp lại cô ấy nữa. Quản lý nhà nghỉ là một người đàn ông trắng trẻo tên Toshi. Khả năng tiếng Anh của cậu ta không tốt lắm, nên tôi chẳng bao giờ trò chuyện cùng cả. Một buổi trưa thứ 3 se lạnh, mọi người bận rộn chuẩn bị lên xe ra sân bay. Tôi đứng sững giữa sân khu nhà. Toshi gọi mấy lần mới chịu cất bước. Nhưng đầu tôi không nghe theo ý chủ, cứ ngoái lại nhìn gian nhà của Sakura. Cô ấy không ra ngoài tiễn khách, vẫn nhốt mình trong căn phòng chật hẹp. Tôi bảo Toshi đợi một lát, rồi bước đến gõ cửa phòng. Mãi một lúc lâu sau, cánh cửa mới từ từ mở ra. Sakura vẫn mặc bộ kimono màu hồng phớt, làn da trắng có chút bợt bạc, khuôn mặt hốc hác. Cô ấy mỉm cười nhã nhặn như một công việc khô khan, nhưng mắt không hề cười. Hay nói đúng hơn là không thể cười nổi. Nhanh lên nào, xe đến rồi. Toshi gấp gáp gọi tôi. Tôi chỉ kịp nói một lời với Sakura, rồi chạy nhanh ra xe. Sakura nghĩa là nhẹ nhàng. Hoa anh đào đồng nghĩa với nhẹ nhàng. Sakura sinh ra là để gió cuốn đi, không thể bị trói buộc. Cũng không thể níu giữ bất kỳ nỗi buồn nào. Cứ để quá khứ trôi đi, nhẹ bẫng như cánh hoa. anh đào lã tả, Okinawa ngập trong sắc hồng phơn phớt. Đã có lúc ta đau khổ vì mất đi một người ở bên. Đã có lúc ta sống độc thân, nhưng trong lòng vẫn ôm ấp kỷ niệm cũ khó phai. Hãy buông bỏ tất cả nỗi buồn sau lưng, vui vẻ tiếp nhận cuộc sống trước mắt. Dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn còn ta. Không yêu người khác, vậy thì hãy yêu chính mình đi. Thượng Hải, món súp dành cho tất cả mọi người. Đúng là không đi, thì không thể biết thế giới đẹp như thế nào, tôi nghĩ thầm. Tôi là đứa có vốn hiểu biết không phong phú cho lắm, một phần cũng vì ít đi trải nghiệm. Tôi đã đọc qua một số cuốn sách nói về Thượng Hải, thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc, tuy nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Trước khi tham gia tour du lịch này, bố mẹ đã dặn tôi quan sát kỹ những cảnh đẹp ở nước ngoài để về kể cho gia đình. Nhiều nơi đẹp, nhưng khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả. Tôi chỉ biết lao vào chụp ảnh, nhấn nút liên tục, chỉ sợ sẽ bỏ sót một khung cảnh đẹp đẽ nào đó. Ánh đèn xa hoa của Thượng Hải khiến tôi lóa mắt. Nhịp sống nơi đây trôi qua một cách vồn vã và nhanh chóng. Tôi không tìm được một ai đó có hứng thú dạo phố buổi tối như bản thân nữa. Đi một lát, tôi quyết định ghé vào một quán ăn để giải quyết nhu cầu của cái bụng. Một quán ăn nhỏ nép mình giữa chốn đô thị lộng lẫy. Quán này mang phong cách cổ điển với tông màu nâu chủ đạo. Không gian quán yên tĩnh với bản nhạc violon êm dịu. Điểm đặc biệt là những vị khách đến đây toàn là các cặp tình nhân. Không ai đi quá hai người, cũng không ai đi một mình như tôi. Tôi chọn một vị trí ngồi sát cửa sổ. Phục vụ bước đến chỗ tôi, lịch thiệp hỏi. Bạn trai quý khách sắp đến chưa ạ? Tôi đáp thản nhiên. Tôi đi một mình thôi. Bồi bàn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn bối rối. Tôi liếc nhìn menu đặt trên mặt bàn, chợt bừng tỉnh. Quán ăn này có tên là Love Story, là nơi dành riêng cho các cặp tình nhân. Tôi không chú ý tên quán mà đã vội bước vào rồi. Để khiến cậu bồi bàn bớt bối rối, tôi bèn sửa lại. À, tôi nhầm, bạn trai tôi lát nữa mới đến. Cậu ta mỉm cười, cơ mặt giãn ra đôi chút. Tôi lật menu chọn món. Những món ăn ở đây đều thêm chữ love ở phía sau. Ngay cả nước uống cũng chỉ có cam ép tình yêu và rượu vang tình yêu. Tôi chần chừ lật qua lật lại, quyết định gọi một bát súp tình yêu. Đúng là quán ăn dành cho những người yêu nhau có khác. Từ không gian cho đến cách bài trí hay cả những món ăn đều giúp hâm nóng tình cảm. Một người độc thân đến đây cảm thấy thật lạc lõng. Món súp tình yêu nóng hổi được mang lên. Cũng giống như món súp bình thường, nhưng được trang trí thêm mấy thứ hình trái tim. Tôi gật đầu cảm ơn, định bụng thưởng thức ngay. Chỉ là tôi chưa kịp ăn miếng nào, đã bị cậu bồi bàn ngăn cản lại. Bạn trai của quý khách vẫn chưa đến sao? Anh ta chưa đến, tôi ăn trước. Sau khi trả lời xong, tôi lại bắt gặp vẻ bối rối của cậu ta thêm một lần nữa. Thì ra, những cặp tình nhân trong quán đều ăn chung một phần, cùng ăn một bát súp hay cùng ăn một đĩa salad. Tôi hạ thìa trong tay xuống, cảm thấy hơi bực bội. Liền đuổi khéo cậu bồi bàn kia đi. Kim đồng hồ di chuyển chậm chậm, chạm đến số 3. Bát súp nguội dừng. Bản nhạc violon ngọt ngào vang lên không ngừng nghỉ. Cứ chờ đợi, nhưng lại chẳng có ai đến cả. Tôi cũng chẳng mong sẽ có ai đến cùng tôi ăn bát súp này. Thiết nghĩ, lúc này tôi không cần một ai đến bên chia sẻ niềm vui. Tôi rất vui, rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Có trời mới biết, đến bao giờ tôi mới tìm được một nửa của mình. Duyên số đưa tôi đi, chứ tôi đâu cần phải chạy theo duyên số. Còn món súp tình yêu này dành cho những người hạnh phúc. Tôi đang hạnh phúc, ăn là quá hợp lý. Tôi cầm thìa, ăn nhanh bát súp. Món ăn này ngon hơn tôi tưởng. Ăn hết sạch bát rồi mà vẫn còn thơm thèm. Nhìn những cặp tình nhân chỉ được ăn có một nửa bát súp, tôi bỗng mỉm cười không lý do. Độc thân cũng hay đấy chứ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên trong quán, tôi gọi thêm một bát súp tình yêu nữa để mang về. Giữa dòng đời xô bồ, có khi nào ta thấy chạnh lòng khi ai cũng có cặp có đôi, ai cũng tay trong tay. Thực ra, mọi người đều như nhau cả thôi. Có người tìm đến tình yêu để hạnh phúc, còn ta không cần tình yêu mà vẫn vui vẻ. Hãy tự tin lên, bởi chúng ta đặc biệt. Hà Nội, hoa sữa vẫn ngát thơm. Bước đi trên mảnh đất quê hương, tôi cảm giác như mình đã rời xa nơi này lâu lắm rồi. Sau tour du lịch, tôi quay trở về Hà Nội. Bạn bè đứa nào cũng hỏi tôi đã kiếm được anh chàng người yêu ngoại quốc nào chưa? Đương nhiên là không có ai rồi. Tôi có đi kiếm đâu mà có chứ. Thế là bọn bạn lại càm ràm bên tai, bảo tôi đến tuổi có chồng được rồi, chứ chẳng phải trẻ con gì. Chúng nó đùa nhau lôi tôi đến mấy câu lạc bộ tìm người yêu. Có đứa còn nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, ý muốn nói là tôi độc thân nên chắc buồn lắm. Tôi chỉ cười, không buồn biện hộ. Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Tôi không trốn tránh tình yêu, chỉ đơn giản là muốn cho bản thân tự do một chút, sống phóng khoáng một chút. Đến lúc tôi yêu một người, nhịp sống của tôi sẽ rẽ sang một lối khác. Tôi sẽ nhớ cuộc sống hiện tại, độc thân mà vẫn hạnh phúc. Ngọc ơi! Tôi giật bắn mình bởi tiếng gọi của Duyên. Duyên từ xa bước đến, vội vàng lôi tôi đi. Ấy, mày đang làm gì vậy? Sao lại kéo tao đi thế? Tôi kêu lên. Con nhỏ này! Duyên gắt gỏng. Mày quên là hôm nay mày có cuộc hẹn với anh bác sĩ ở câu lạc bộ sao? Bên tai tôi, những lời lào bào của đứa bạn vang lên không ngớt. Tôi khổ sở, cầu mong anh chàng bác sĩ gì gì đó cũng ưa thích cuộc sống độc thân giống như tôi. Mùi hoa sữa thơm ngát, tôi bỗng nhớ đến Sakura. Cánh hoa anh đào yếu ớt ấy, liệu đã biết quên đi người chồng cũ, tiếp nhận cuộc sống này một cách cởi mở hay chưa? Chắc là rồi đấy. Bởi trước khi lên xe, hình như tôi đã thấy mắt của Sakura biết cười.